Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 97, truy tìm đại boss mặt thê tám. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Sổ Phượng kiên trì đi theo giáo y đại thúc với đầy đủ lý do, ở đây thực hoang vắng, tới gần biên cảnh, căn bản là không có người nào, còn có nhiều vật tư như vậy, chẳng lẽ muốn dựa vào hai cái đùi đi, trên lưng cõng những vật tư này đi. Hơn nữa hiện tại đội ngũ chỉ còn ba người, cô lang cùng lang chu, trong tiềm thức Sổ Phượng đã đem Ninh Thư đá ra khỏi đội ngũ. Nếu như gặp được tang thi phải làm sao bây giờ, lưng cõng những vật tư này chạy trốn tang thi được sao, nếu như lại gặp tang thi biến dị đã qua tiến hóa, bọn họ căn bản đều không có biện pháp chống lại tang thi biến dị. Cô lang biết rõ chính mình là đang cố tình gây sự, nhưng chính là cảm thấy không muốn cùng tên nam nhân kia ở chung một chỗ, tên nam nhân kia cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, trong lòng hắn cực kỳ bài xích. Nhưng Sổ Phượng có đầy đủ lý do, Lang Chu một người nam nhân khác trong đội ngũ cũng đứng về phía Sổ Phượng bên này, 2 versus 1, cô Lang chỉ có thể thỏa hiệp lôi kéo tay của Sổ Phượng, nói. Cách xa tên đàn ông kia một chút, anh thấy hắn đối với em có ý đồ bất chính, chớ bị lừa. Giáo y đại thúc bị người ta nói thành biến thái tồn tại như lão thần, căn bản không có quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói của cô Lang, bình tĩnh như vậy, Ninh Thư cũng không thể không bội phục rồi. Kỳ thật Ninh Thư quá hiểu rõ vì cái gì cô lang không muốn đi theo giáo y đại thúc, quả thực là giáo y đại thúc quá trâu bò, hào quang quá chói mắt, đem quầng sáng của nam chính che mất. Nam chính là ai? Là người trời sinh trong lòng liền cảm thấy mình tài trí hơn người, có kiêu ngạo cùng lòng tự tôn của mình, sao có thể chịu được chuyện ở phía dưới người khác? Nhưng trong tình huống hiện tại cô lang chỉ có thể nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, hướng xe chuyển vật tư lên, một bên lại dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc yên lặng nhìn xem móng tay của mình, căn bản cũng không thèm nhìn hắn, khiến cô lang tức giận đến một khuôn mặt tuấn tú đều xanh mét. Đợi đến lúc vật tư đã chuyển xong, ba người mới lên xe, lang chu trông thấy Ninh Thư thành thành thơi thơi, nhịn không được lên tiếng đâm chọc. Có ít người chỉ biết ăn không ngồi rồi, cũng không biết hỗ trợ. Cô rốt cuộc ở đâu đắc tội người này, cứ luôn tìm cô gây phiền phức, xôn xao cầu. Xôn xao cầu, chó sủa ầm ĩ, mấy người cũng không phải chuyển xong rồi sao? Có tôi hay không có tôi liên quan gì? Hiện tại Ninh Thư ỷ có giáo y đại thúc ở bên cạnh, sống lưng cứng rắn nói. Cô lang chu hướng Ninh Thư dương nấm đấm, lại kiêng kỵ liếc nhìn giáo y đại thúc châm chọc Ninh Thư, cho rằng đã tìm được núi dựa lớn. Vẻ mặt Ninh Thư đắc ý, lang chu, đừng làm rộn. Sổ Phượng nói lang chu một câu, lại hướng giáo y đại thúc nói. Vị bằng hữu này, kế tiếp anh muốn đi nơi nào? Không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không, lúc Sổ Phượng cùng giáo y đại thúc nói chuyện, thanh âm có vẻ mềm mại đáng yêu hơn nhiều. Kỳ thật đây là hiện tượng bình thường, bọn họ là đặc công, vì hoàn thành nhiệm vụ tất yếu phải lợi dụng ưu thế của bản thân để áp dụng một ít thủ đoạn tất yếu, liền giống như Sổ Phượng có dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm, cái này chính là ưu thế của cô ta. Ninh Thư hướng kính chiếu hậu của xe nhìn xem khuôn mặt của mình, trên mặt dính đầy bụi bẩn, còn có não óc tang thi, ngũ quan bình thường, tóc tai lộn xộn. Một câu, khó coi. Ninh Thư liếc nhìn nữ chủ quân cao quý lãnh diễm. Góc truyện audio.com, lặng lẽ sửa sang lại tóc tai của mình, đem tóc rối chỉnh theo nếp. Mẹ nó, cô quả nhiên trở thành người phụ trợ cho nữ chính, trong đội ngũ có hai nữ nhân, sự hiện hữu của cô chính là để tôn lên vẻ hoàn mỹ của Sổ Phượng, hoàn toàn nghi ngờ sự tồn tại của nguyên chủ chính là tác dụng này. Quá khổ, nghe thấy lời mà Sổ Phượng nói, giáo y đại thúc nhíu mày, xoay đầu lại nhìn Sổ Phượng không thể khống chế mà hết ngực của mình, còn nói thêm. Anh muốn đi nơi nào? Giáo y đại thúc nâng kính mắt trên sống mũi, hỏi. Mấy người ý định đi nơi nào tôi liền đi theo? Nghe nói như thế, trên mặt Sổ Phượng lộ ra vẻ tươi cười, làm cho khuôn mặt của cô càng thêm xinh đẹp, mà gương mặt cô lang lại lạnh lùng. Giáo y đại thúc cứ như vậy gia nhập đội ngũ, Sổ Phượng nói đi nơi nào liền đi nơi đó, khiến cô lang tức giận cả ngày khuôn mặt kéo dài, thời điểm gặp được tang thi, liền đầu tiên xông lên, đánh tang thi một trận cho hả giận. Nhưng Sổ Phượng lại càng ngày càng tín nhiệm giáo y đại thúc, mà thời điểm mỗi lần Ninh Thư trông thấy kính mắt của giáo y đại thúc tản ra ánh sáng lạnh, trong lòng liền căng chặt. Đặc biệt là thời điểm chứng kiến Sổ Phượng đối mặt với giáo y đại thúc cư nhiên còn có một tia tâm tính bộ dạng cô gái nhỏ, Ninh Thư càng thêm kinh hãi. Đại thúc chú đây là tiết tấu muốn nghịch tập trở thành nam chính a. Mà thế chính là hiện thực như vậy, ở đây trong hoàn cảnh nhân tính cực đoan, sẽ phóng đại vô số lần, nhân loại theo quy tắc nguyên thủy, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn được thể hiện rõ ràng. Sùng bái cường giả, thần phục cường giả là bản năng. Cường giả, những kẻ mạnh có năng lực, Trong tay đại thúc có vũ khí tiên tiến, thân thủ nhanh nhẹn, thời điểm mỗi lần đối mặt với tang thi đều không chút hoang mang, càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là, người nam nhân này thật giống như không phải đang sinh hoạt ở trong mặt thế vậy, quần áo sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, toàn thân không có một chút dơ bẩn, lộ ra mị lực dị thường. Trái lại là cô lang, cả ngày tức giận đối với tang thi bị bắn nổ đầu cho một trận cuồng chém, cuồng dẫm, không có một chút phong độ, trên quần áo đều dính những thứ dơ bẩn, toàn thân đều hôi mùi mồ hôi. Đã có một người đối lập như vậy, cô lang quả thực biến thành phụ trợ trong bùn đất, quầng sáng nam chính cũng ảm đạm không sáng nổi nữa rồi. Bất quá khiến cho Ninh Thư tương đối để ý là, mục đích chính của đoàn người Sồ Phượng, bọn họ vẫn chưa tìm được gen dịch, đã tìm không ít thời gian, nhưng đều không có tìm thấy gen dịch. Ninh Thư sờ sờ gen dịch trong túi quần của mình, gen dịch này chính là gen dịch lấy từ trong tay tang thi biến dị trước đó, lúc đó giáo y đại thúc ngại cái chai bẩn, Ninh Thư liền đem cái chai cất lại, nhưng thời gian lâu như vậy, giáo y đại thúc cũng không có cùng cô đòi. Ninh Thư tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc đem gen dịch giao cho đại thúc, Ninh Thư vẫn luôn khá tò mò, gen dịch này đến cùng là cái gì, cư nhiên có thể đem thế giới biến thành bộ dạng như vậy. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ trưởng quan tổ đặc công từng nói, đồ vật này kỳ thật là thứ quốc gia muốn để cường hóa thân thể, cải thiện gen, mà người phụ trách cái hạng mục này chính là nhà khoa học gen biệt hiệu kẻ điên, nhưng lại không có ngờ đến tác dụng của đồ vật làm ra tới. Nề hà chính là cái nào cũng có thể cường hóa, một nửa tỷ lệ có thể kích hoạt gen cao cấp. Góc truyện audio.com Trong cơ thể người thức tỉnh dị năng, một nửa tỷ lệ lại biến thành quái vật không cảm nhận được đau đớn, sức lực lớn vô cùng chỉ muốn ăn thịt người, hơn nữa bản thân mang theo virus còn có thể đem nhân loại đồng hóa thành đồng loại của mình. Gây ra những chuyện này đại thúc chính mình chạy cầm đồ đạc chạy, mà quái vật ở trong phòng thí nghiệm vọt ra, gây tai họa cho thế gian. Người trong phòng thí nghiệm vận may được kích phát dị năng đều bị quốc gia thu nạp, vì truy bắt đại thúc mang theo gen dịch bỏ chạy mới có Ninh Thư một đoàn người làm nhiệm vụ này, mà cô lang cùng Sồ Phượng biết rõ tác dụng của gen dịch mới sinh ra ý phản bội quốc gia che giấu gen dịch. Đại thúc chú thật đúng là tạo nghiệt a. Mục đích đại thúc đi theo đội ngũ này là gì đây, chẳng lẽ đại thúc có đam mê giải phẫu nữ chính? Lại đây, giáo y đại thúc hướng Ninh Thư ngoắc ngoắc tay, cảm giác giống như đang kêu một con chó nhỏ vậy, Ninh Thư đen mặt đi qua, hỏi. Đại thúc chuyện gì? Tới, đem dây thép này vặn đứt. Giáo y đại thúc chỉ vào dây thép thô to bằng ngón cái hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, vì cái lông, cách trương,